Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 18 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Tăng cường phòng chống và xử lý kịp thời các vụ bạo lực trẻ em. Những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường nước, không khí. Qua đó, tình trạng ô nhiễm từng bước được khắc phục, giúp môi trường đô thị ngày càng xanh, sạch đẹp. Hiệu quả của văn phòng tiếp dân ở tổ dân phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên có tổng nguồn vốn đầu tư trên 1.800 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB trên 1.200 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn đối ứng của địa phương. Theo số liệu báo cáo, đến nay tỷ lệ giải ngân của dự án này đạt khoảng 90% ở cả nguồn vốn vay và vốn đối ứng. Cụ thể, nguồn vốn vay VKB lũy kế giải ngân đến nay đạt trên 1.120 tỷ đồng, trên 1.283 tỷ đồng, đạt trên 87% tổng vốn vay của dự án. Lũy kế giải ngân nguồn vốn đối ứng đạt trên 528 tỷ đồng, trên 560 tỷ đồng, đạt trên 94% tổng nguồn vốn đối ứng của dự án. Về tiến độ triển khai thực hiện nay dự án có 11 trên 13 hạng mục công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán. Hai hạng mục công trình đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để nghiệm thu, đưa vào sử dụng trong tháng 8 này. Đó là công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và xây dựng nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, sử dụng nguồn vốn dư. Theo kết quả điều tra của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho thấy, hiện nay lúa mùa sớm giai đoạn đồng non, mùa chung giai đoạn đứng cái làm đồng, lúa mùa chính vụ giai đoạn đẻ nhánh rộ, cuối đẻ nhánh. Tuy nhiên, một số chân ruộng đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân và vàng lá do ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn gây hại trên đồng ruộng. Để hạn chế thiệt hại do các loại dịch hại gây ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên hướng dẫn bà con nông dân một số biện pháp phòng trừ. Cụ thể, đối với sâu cuốn lá nhỏ, kiểm tra đồng ruộng nếu mật độ sâu non 50 đến 60 con trên 1 mét vuông ở giai đoạn lúa đẻ nhánh, 20 con trên 1 mét vuông ở giai đoạn đứng cái làm đồng, diệt trừ bằng các loại thuốc MAT 50SC, Aramex 45SC, Ganoi 95SP, phun khi sâu non từ tuổi 1 đến 3 hoặc sau khi bướm rộ từ 5 đến 7 ngày. Với sâu đục thân 2 chấm, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng theo dõi diễn biến của sâu, mật độ trứng và thời điểm sâu non nở, đặc biệt chú ý trà lúa đang trong giai đoạn đồng chỗ. Phun thuốc trừ sâu cho những ruộng có mật độ ổ trứng trên 0,3 ổ trên 1 mét vuông. Thời điểm phun khi sâu non mới nở, những ruộng có mật độ ổ trứng cao trên 1 ổ trên 1 mét vuông cần tiến hành phun kép 2 lần cách nhau từ 4 đến 5 ngày. Thuốc dùng là một trong các loại thuốc được đăng ký trừ sâu đục thân trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam. Đối với vàng lá do ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn, ngừng bón đạm, rút nước ra khỏi ruộng nếu điều kiện thủy lợi cho phép. Bón khoảng 15 kg vôi bột trên một sào và kết hợp làm cỏ sục bùn. Trường hợp lá lúa dày quá không thể bón vôi thì nên rút nước ra khỏi ruộng, sau đó đắp bờ và hòa vôi bột đầu dòng nước chảy vào ruộng. Phun phân bón lá có hàm lượng lân cao. Sau một tuần bón thêm khoảng 6 đến 8 kg một sào super lân, có thể phun phòng trừ các nấm bệnh bằng các thuốc như Tispoy 300SC, Golvin 50SC nếu cần. Bà con nông dân cần lưu ý, khi phun phải đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì, phun đủ lượng nước thuốc trên một đơn vị diện tích. Khi lúa đang chỗ chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát. Sau khi phun 2 đến 3 ngày, cần kiểm tra lại mật độ sâu ở những diện tích đã phun. Nếu mật độ giảm không đáng kể hoặc sau phun 4 tiếng gặp trời mưa thì phải phun lại. Theo thông tin từ Phòng Nội vụ thành phố Thái Nguyên, ở cấp xã hiện thành phố có 636 cán bộ công chức đang làm việc tại 32 xã phường, trong đó có 356 cán bộ, 280 công chức, 284 cán bộ công chức là nữ và 565 cán bộ công chức là đảng viên, chiếm 88,8%. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có 81 thạc sĩ, 456 người có trình độ đại học, chiếm trên 84,4%, 14 cao đẳng, 54 người có trình độ trung cấp. Về lý luận chính trị, 22 người có trình độ cao cấp và cử nhân, 466 người có trình độ trung cấp. 100% cán bộ công chức được bố trí làm việc phù hợp trình độ chuyên môn. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở thành phố Thái Nguyên đã có những bước phát triển về chất, đáp ứng được nhiệm vụ công tác. đa số công chức cấp xã ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, có kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ. Trên cơ sở đề án số 08 ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kế hoạch thực hiện đề án số 04 ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên về quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý giai đoạn 2021-2025. Hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Cuối tháng 7 vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã triệt phá 4 vụ án đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qua điện thoại trị giá hàng trăm triệu đồng ở địa bàn các xã, phường Tân Cương, Thịnh Đức, Thịnh Đán liên quan đến 19 đối tượng. Cụ thể, các đối tượng bán số lô đề qua điện thoại gồm Nguyễn Thúc Nam, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú xóm Nam Đồng, xã Tân Cương, chủ cửa hàng bán đồ điện gia dụng Nam Thắng; Phan Hữu Mười, sinh năm 1991, nơi thường trú xóm Phúc Hòa, xã Thịnh Đức; Đỗ Hữu Bắc, sinh năm 1962, hộ khẩu xóm Chợ, xã Tân Khánh, Phú Bình, hiện đang ở tại xóm Nam Thái, xã Tân Cương; Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tổ 6, phường Thịnh Đán; Dương Mạnh Cường, sinh năm 1979, ở tổ 15, phường Quang Trung; Hầu Thị Liên, sinh năm 1981, nơi thường trú xóm Đăng Mò, xã Quy Kỳ, Định Hóa; Đỗ Hữu Bắc, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú xóm Chợ, xã Tân Khánh, Phú Bình, hiện ở xóm Nam Thái, xã Tân Cương. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do muốn kiếm thêm thu nhập nên từ năm 2021, các đối tượng trên đã dùng điện thoại di động đăng ký tài khoản Zalo để bán số lô đề cho nhiều người, sau đó chuyển các số lô đề đến một số người khác để hưởng tiền chênh lệch. Qua điều tra xác minh, bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng mua bán các số lô đề là trên 700 triệu đồng. Hiện các vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định. Ngày 17 tháng 8, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành công điện số 03 CD-LDTBXH gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Nội dung công điện nêu rõ, trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương luôn quan tâm ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tích cực triển khai công tác bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, nhất là công tác bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các vụ bạo lực xâm hại trẻ em, đặc biệt là trẻ em nhỏ tuổi có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để tăng cường phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Trong đó, các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em theo 3 cấp độ. Ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo đảm việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại. Giao trách nhiệm cho tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em các cấp, nhất là Ban bảo vệ trẻ em. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu Thường trực Bảo vệ trẻ em cấp xã tham gia nắm bắt tình hình về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, nhất là trẻ em sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn, ly thân, cha mẹ đi làm ăn xa hoặc có người liên quan đến tệ nạn xã hội. Bộ đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm, nêu gương của người lớn trong gia đình, hướng dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà trường và trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa tình trạng cha mẹ, người thân, người chăm sóc trẻ em xâm hại tính mạng, sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em, về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Các địa phương có trách nhiệm thực hiện kịp thời hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và can thiệp hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương, xử lý nghiêm cơ quan tổ chức cá nhân che giấu, không thông báo tố giác hành vi bạo lực xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường nước, không khí. Qua đó, tình trạng ô nhiễm từng bước được khắc phục, giúp môi trường đô thị ngày càng xanh, sạch đẹp. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, một trong những nguồn thải dễ phát sinh ô nhiễm môi trường là rác thải sinh hoạt. Với dân số hơn 300.000 người, thêm vào đó là nhiều lao động, sinh viên tạm trú. Năm 2017, thành phố Thái Nguyên sắp nhập thêm 5 xã, thị trấn, nên lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn tăng mạnh từ 160 tấn trên ngày năm 2016 lên khoảng 230 tấn trên ngày năm 2021. Tuy nhiên, thành phố Thái Nguyên đã tiến hành thu gom, xử lý hiệu quả, không để tồn đọng rác thải trong khu dân cư. Từ năm 2016, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn với công suất xử lý 150 tấn trên ngày, theo phương thức công nghệ lò đốt. Qua đó giảm áp lực lượng rác thải chôn lấp tại bãi rác Đá Mài, tránh tình trạng ô nhiễm tại khu vực bãi rác. Thành phố Thái Nguyên được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về xây dựng hạ tầng xử lý nguồn nước thải sinh hoạt. Tỉnh đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Thái Nguyên tại phường Gia Sàng với nguồn vốn 950 tỷ đồng năm 2019, công suất 8.000 mét khối nước trên một ngày đêm. Qua đó, nước thải sinh hoạt ở 9 phường trung tâm thành phố được đưa về xử lý, đạt chuẩn loại A, có thể sử dụng tưới tiêu, sản xuất nước sinh hoạt trước khi xả ra sông cầu. Hiện tỉnh tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của 10 phường xã phía nam thành phố với công suất xử lý 8.000 mét khối trên một ngày đêm để đưa về nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tại phường Gia Sàng xử lý. Như vậy, khoảng 1/2 lượng nước thải sinh hoạt của thành phố Thái Nguyên sẽ được xử lý đạt quy chuẩn trước khi đổ ra sông cầu. Về vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường cục bộ do một số nhà máy xí nghiệp gây ra, thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh đưa ra những biện pháp ngăn chặn khắc phục, như dừng hoạt động của xưởng vôi Núi Voi, yêu cầu thay đổi công nghệ, phương thức sản xuất của nhà máy xi măng Lưu Xá và xi măng Cao Ngạn, xử lý tình trạng ô nhiễm khói bụi khu vực luyện cốc của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, dừng hoạt động nhà máy chế biến sắn Sơn Lâm Đồng Bẩm, xử lý nghiêm tình trạng xả nước thải chưa xử lý ra sông cầu của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ. Bên cạnh đó, thành phố Thái Nguyên cũng đã quan tâm đầu tư xử lý tình trạng ô nhiễm ở một số mương suối trong khu vực nội thị như mương thoát nước sau trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên với kinh phí hơn 4 tỷ đồng, nạo vét cải tạo suối Túc Duyên, đoạn cầu bóng tối với kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Qua đó, tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến người dân sinh sống ở khu vực này đã cơ bản được giải quyết. Ngoài ra, những năm gần đây, thành phố Thái Nguyên cũng tích cực triển khai đầu tư nhiều dự án chỉnh trang hè phố, phát triển hệ thống cây xanh để đảm bảo mỹ quan đô thị. Kết quả của trạm quan trắc môi trường không khí đặt tại phường Trương Vương cho thấy, không khí tại thành phố Thái Nguyên cơ bản đảm bảo chất lượng. Chỉ một số thời điểm mùa khô, do cao điểm có nhiều phương tiện giao thông, thì lượng bụi PM2.5 và PM1.0 vượt quy chuẩn. Cơ quan chức năng đã chủ động kiểm tra, đánh giá nguyên nhân để kịp thời đưa ra biện pháp khắc phục. Có thể nói môi trường, cảnh quan của thành phố Thái Nguyên được đảm bảo. Nhưng với tốc độ đô thị hóa nhanh như hiện nay, thì cơ quan chức năng vẫn cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có việc đầu tư xây dựng hạ tầng, xử lý rác thải sinh hoạt, cải tạo hệ thống mương, suối, nội thị để vừa đảm bảo chống ngập úng, vừa tránh ô nhiễm.
Tháng 3 năm 2021, tại cuộc họp của cấp ủy chi bộ tổ dân phố 5 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, đồng chí Hoàng Mạnh Quân, bí thư chi bộ đã đề xuất chủ trương cải tạo nhà kho cũ của nhà văn hóa để làm văn phòng tiếp dân của tổ dân phố. Đây được xem là một ý tưởng táo bạo vì chưa từng có tiền lệ ở bất cứ địa phương nào. Nhưng sau quá trình bàn bạc, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, 100% các đồng chí trong cấp ủy chi bộ đã đồng tình và nhất trí triển khai xin ý kiến của toàn thể nhân dân trong tổ để thực hiện.
Báo cáo các đồng chí là vừa rồi thì chúng ta trong cấp ủy các đồng chí đã thảo luận bàn bạc rất kỹ về cái chủ trương xây dựng cái văn phòng tiếp công dân của tổ dân phố số 5. Bây giờ xin ý kiến biểu quyết các đồng chí là nhất trí cấp ủy chúng ta thì chi bộ chúng ta sẽ xây dựng cái văn phòng tiếp công dân của tổ dân phố số 5. Các đồng chí cho biểu quyết. Nhất trí 100%.
Sau khi có nghị quyết của chi bộ, chỉ sau 3 tháng khẩn trương cải tạo, nâng cấp, đến tháng 7 năm 2021, văn phòng tiếp dân của tổ dân phố 5 đã chính thức đi vào hoạt động. Từ khi có văn phòng, bà Trần Thị Hoa, tổ trưởng tổ dân phố, chỉ cần ngồi tại bàn làm việc, soạn thông báo về việc thu các loại quỹ theo quy định rồi gửi lên nhóm Zalo của tổ dân phố. Sau khi nắm được thông tin, các hộ dân chủ động sắp xếp thời gian để đến văn phòng tiếp dân thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Công việc cứ thế diễn ra rất nề nếp, thuận tiện cho cả người thu tiền và người nộp tiền. Nói về những thuận lợi khi đóng các loại quỹ tại văn phòng tiếp dân, ông Bùi Huy Truyền, tổ dân phố 5, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước đây là tổ trưởng thường đến thu loại quỹ rất là gặp có nhiều khó khăn. Thì khi đến nhà các gia đình thì người ta bận hoặc đi đâu người ta không ở nhà. Thế có hôm thì là người ta đến nhà tổ trưởng lại bận công việc. Cho nên là cái việc đó cứ đi lặng lại rất khó khăn. Từ ngày có cái văn phòng ở đây ấy, thì nhân dân ta đến bất kỳ lúc nào cũng có tổ và các cái đoàn thể đến trực ở đây để thu các loại quỹ cho nó rất là tiện. Cho nên là chúng tôi cũng thấy là phấn khởi.
Cũng từ khi có văn phòng tiếp dân, mọi xích mích bất hòa hay các ý kiến, đề nghị, phản ánh của người dân trong tổ đều được tiếp nhận, giải quyết êm đẹp ngay tại đây. Nhờ đó, nhiều năm liền tổ không có đơn thư khiếu nại vượt cấp.
Giờ theo cô là thay mặt tổ dân phố thì là sự việc đấy của hai cháu thì thôi giờ là cứ bỏ qua cho nhau thì là để đoàn kết mình để làm kinh doanh cho nó tốt hơn. Thì cô cũng muốn là kiểu hai cháu là thân thiện với nhau hơn, giữ gìn tình cảm tình làng nghĩa xóm. Hai cháu nhất trí thì theo như lời cô nói thì là bắt tay nhau hòa giải.
Cô mới chú với các bác đã nói thế rồi thì bọn cháu cũng nhất trí bắt tay nhau hòa giải. Từ giờ sẽ không để gây ra những sự việc ảnh hưởng đến tổ dân phố.
Để duy trì hoạt động của văn phòng tiếp dân, cấp ủy chi bộ, tổ dân phố đã phân công lịch trực tiếp dân hàng ngày của các đồng chí cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Nhưng tất cả các đồng chí, từ bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng phó các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở, đều thường xuyên tới làm việc hàng ngày tại văn phòng để giải quyết tốt nhất những công việc mình được giao. Điều này tạo thành thói quen làm việc rất khoa học và nề nếp. Trao đổi về ý tưởng thành lập văn phòng tiếp dân, ông Hoàng Mạnh Quân, bí thư chi bộ tổ dân phố 5, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, nói.
Để giải quyết các công việc hàng ngày cho dân nó thuận tiện, dân không phải đi lại nhiều để tìm tổ trưởng hoặc bí thư. Thì xuất phát từ cái đó thì tôi cũng đã bàn với trong cấp các đồng chí trong cấp ủy sẽ cải tạo cái nhà kho cũ này để trở thành cái văn phòng tiếp công dân.
Trong quá trình hình thành văn phòng tiếp dân của tổ dân phố 5, ngoài chủ trương đúng đắn của chi bộ, phải kể đến sự đồng lòng nhất trí của toàn dân. Chính nhờ sự nhất trí này, gian nhà kho cũ, vốn trước đây chuyên đựng bát đĩa ấm chén, bàn ghế cũ của nhà văn hóa đã được cải tạo khang trang. Hiện nay trong không gian rộng 70m², có đầy đủ các trang thiết bị làm việc như bàn ghế, máy vi tính, bàn tiếp khách, điều hòa. Tổng kinh phí cải tạo, mua sắm trang thiết bị hơn 60 triệu đồng đều do các nhà hảo tâm, đảng viên của chi bộ ủng hộ. Là một trong những đảng viên gương mẫu tham gia đóng góp gần 20 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động tại đây, ông Phạm Đức Thuận, đảng viên chi bộ tổ dân phố 5, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Văn phòng này tôi thấy là rất hiệu quả và giải quyết được rất nhiều những cái mà kiến nghị rồi là những cái ý kiến của dân đấy, tại tổ. Vì ý nghĩa đó là tôi là một công dân cũng là một đảng viên ở trong tổ thì có trách nhiệm là đóng góp một phần công sức đấy, cho cái hình thành của cái văn phòng tiếp công dân của tổ.
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của văn phòng tiếp dân của tổ dân phố 5. Lãnh đạo phường Quang Trung cũng thường xuyên quan tâm, kiểm tra, hướng dẫn về cách thức làm việc tại đây, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trò chuyện với chúng tôi, ông Đỗ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói:
Trên cơ sở là cái mô hình của phòng tiếp dân ở tổ dân phố 5 thì chúng tôi tiếp tục nhân rộng, tổ dân phố nào cũng có cái phòng tiếp công dân, đảm bảo an sinh xã hội, rồi tuyên truyền chủ trương của Đảng, sách nhà nước này, bớt đi cái công việc cái của cho chính quyền địa phương về giải quyết cái ý kiến, cái kiến nghị của người dân, cử tri trên địa bàn phường.
Có thể khẳng định, từ khi có văn phòng tiếp dân, lề lối tác phong làm việc của các cán bộ không chuyên trách ở tổ dân phố 5, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã được cải thiện theo hướng chuyên nghiệp và nề nếp. Đồng thời, mọi công việc chung của tổ dân phố hay của người dân đều được tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng, thuận tiện. Những hiệu quả hoạt động đó chính là minh chứng rõ nét cho tư duy đổi mới sáng tạo và có tính thực tiễn cao của cấp ủy chi bộ nơi đây nhằm góp phần thay nếp nghĩ, đổi cách làm của cán bộ không chuyên trách ở cơ sở.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên ID là ứng dụng công dân số mà Liên minh Công nghệ Sài Gòn Theo INGS phát triển dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, là ứng dụng hỗ trợ tích cực vào việc định danh người dân trên không gian số, giúp đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa, là cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn. Với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật tin tức đời sống xã hội, nhắn tin tương tác, tra cứu thông tin về điện, bảo hiểm xã hội, mua bán, trao đổi hàng hóa và nhận các ưu đãi khuyến mại mới nhất. Với công nghệ hiện đại, thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mọi người dân Thái Nguyên từ già đến trẻ, từ công nhân viên chức đến người lao động phổ thông đều có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông INGS chia sẻ về ý tưởng xuất phát của ứng dụng. Thuận lợi theo chúng tôi đối với Thái Nguyên là một tầm nhìn, một sự quyết đoán của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, ứng dụng Thái Nguyên ID đã đạt 69,995 lượt cài đặt, 2.033 tài khoản EKIC, 121 hồ sơ việc làm, 4.372 tin thuê nhà, 3.798 tin tuyển dụng, 11.388 tin giao vặt, 1.484 tin voucher, 54 tin phản ánh hiện trường. Ứng dụng đang dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân Thái Nguyên, làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và giao tiếp truyền thông của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Hơn nữa, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đến các hoạt động phát triển kinh tế và sản xuất của địa phương trong thời gian qua, nền tảng xã hội số, ứng dụng Thái Nguyên ID chính là giải pháp tối ưu giúp giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khi kết nối trực tiếp nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp đến lực lượng lao động. Ngoài ra, ứng dụng đang xây dựng tính năng về tuyển sinh, quản lý doanh nghiệp, quản lý đoàn viên. Từ những thông tin người lao động cung cấp khi sử dụng các tiện ích trên, trong tương lai, Thái Nguyên ID có thể cung cấp tổng hợp thông tin về nguồn lao động theo từng địa phương, bao gồm các thông tin như tổng số lao động, giới tính, bằng cấp, chứng chỉ, lao động có việc làm, lao động thất nghiệp. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực và giải đáp được các vấn đề như tuyển dụng lao động, tuyển dụng học nghề, hướng nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Đồng thời, khi có vấn đề cần phản ánh với cơ quan chức năng, người dân chỉ việc nêu trực tiếp vấn đề cần phản ánh trên Thái Nguyên ID mà không cần phải đến gõ cửa cơ quan chức năng hay làm đơn từ. Thông tin phản ánh được Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, phân loại rồi chuyển đến các phòng ban chức năng hoặc các địa phương để giải quyết. Với công nghệ hiện đại, quy chế phân luồng tiếp nhận và xử lý chặt chẽ, việc giải quyết các phản ánh của người dân qua ứng dụng hiện nay đang được thực hiện rất tốt. Ứng dụng Thái Nguyên ID chính là công cụ cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau, góp phần giúp chính quyền công khai, minh bạch hóa thông tin và là phương tiện để người dân giám sát việc điều hành của chính quyền. Từ thông tin tương tác của người dân, chính quyền thành phố biết được sự vận hành ở địa phương, các phòng ban có hiệu quả hay không. Việc giải quyết các phản ánh của người dân cũng cho thấy năng lực của chính quyền. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc nghiên cứu, triển khai và đưa vào ứng dụng trong Thái Nguyên ID hết sức hiệu quả, giúp chúng tôi quản lý người lao động và giúp người lao động trong vấn đề an sinh xã hội, thực hiện các dịch vụ hành chính công và giúp người lao động tìm việc làm. Mới đây, tính năng tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, tra cứu thông tin người đóng bảo hiểm đã được hoàn thiện và đưa lên ứng dụng Thái Nguyên ID chính thức vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích đã được cập nhật trên ứng dụng như dịch vụ tiện ích về điện, nền tảng quản trị nguồn nhân lực, cập nhật các thông tin khuyến mãi mới nhất trong tháng 7, hệ thống đăng ký thông báo khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với một số doanh nghiệp lớn như Masan, Vinamilk, TH Chumilk, Winmart, Thời trang EOD, Unilever Việt Nam, Điện máy Xanh, Điện máy HC để cung cấp những chương trình khuyến mại, giảm giá dành cho người dùng. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng Thái Nguyên ID sẽ là ứng dụng tạo tiền đề xây dựng công dân số, làm hạt nhân cho nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai đưa ứng dụng đến với đông đảo người dùng, đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cả nhà quản lý về một nền tảng xã hội số của tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng đã triển khai và tích hợp thêm các tính năng mới như triển khai chức năng nhận thông báo kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công, chức năng về tuyển sinh, chức năng về xuất khẩu lao động, chức năng tra cứu thuế thu nhập cá nhân, phối hợp với các nền tảng ví như Viettel Pay, VNPT Pay, Mobile Phone Pay để cung cấp dịch vụ thanh toán trên ứng dụng, thông báo nhận trợ cấp thuê nhà theo quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng đây là bước đi cụ thể nhưng đã thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh trong quá trình triển khai hệ thống cần chú trọng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để sau này liên thông, tương thích dễ dàng với những hệ thống khác. Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, vươn lên nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Trong đó, việc phát triển ứng dụng Thái Nguyên ID góp phần đáp ứng toàn diện mọi lĩnh vực trong chuyển đổi số để phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng xác định đây là khâu đột phá để tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng, chiều tối và đêm 19 có mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có nắng, chiều tối và đêm 19 có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng, chiều tối và đêm 19 có mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày có nắng, chiều tối và đêm 19 có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại.
sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.